Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Mão. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt ban tổ chức xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chùa Hoằng Pháp một tháng tổ chức tu niệm Phật một ngày, thường thì vào ngày Chủ nhật đầu tháng âm lịch, và ngày tu niệm Phật được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Số lượng Phật tử về tham dự khoảng 300 hơn, và cứ như thế cho đến hôm nay, một ngày tu tập số lượng trên dưới 8.000 người. Thì lúc đầu chùa chỉ tổ chức một ngày niệm Phật dành riêng cho Phật tử ở địa phương. Về sau Phật tử các nơi biết và cũng về tham dự tu tập. Do vậy số lượng cứ mỗi ngày một tăng lên. Trong một ngày tu tập của chúng ta gồm những thời khóa buổi sáng 7:30, quý vị được nghe một thời pháp hoặc dự chương trình ánh sáng Phật pháp. 9:00 công phu niệm Phật. 11:00 dùng cơm trưa. 12:00 nghỉ. 13:30 chúng ta tiếp tục công phu niệm Phật. Đến 15:00 thì hoàn mãn, và chùa gửi tặng quý vị những món quà pháp bảo như kinh sách hoặc là đĩa VCD. Vậy mục đích của người Phật tử đến chùa là để học Phật pháp và thực hành lời Đức Phật dạy. Chùa chính là trường học Phật, và chúng ta học Phật để rồi sau này tốt nghiệp thành Phật. Một em học sinh thi vào trường y, học y để rồi tốt nghiệp trở thành bác sĩ. Một em học sinh thi vào trường sư phạm, học để rồi sau này ra làm thầy giáo. Một em học sinh thi vào trường sân khấu nghệ thuật, học sau này tốt nghiệp trở thành diễn viên hoặc đạo diễn. Một em học sinh thi vào trường âm nhạc, học sau này tốt nghiệp thành nhạc sĩ hoặc ca sĩ. Một em học sinh thi vào trường hội họa, học sau này tốt nghiệp ra làm họa sĩ. Một em học sinh thi vào trường luật, học sau này tốt nghiệp thành luật sư. Một em học sinh thi vào trường kiến trúc, học sau này tốt nghiệp thành kiến trúc sư. Tuy nhiên có người thi vào một trường học nào đó cũng có thể tốt nghiệp thành tài, cũng có thể không tốt nghiệp. Không phải ai thi vào trường y cũng tốt nghiệp thành bác sĩ, thi vào trường luật tốt nghiệp thành luật sư. Cũng có những em học sinh thi được vào trường y, trường luật thế nhưng không chịu học, không chấp hành nội quy, không thi cử, chắc chắn cũng không thể tốt nghiệp cái ngành mà mình theo học được. Cũng như thế, chúng ta là người tu học Phật pháp, đến chùa học Phật để thành Phật. Tuy nhiên, cũng có thể có những người tốt nghiệp thành Phật, có thể có những người cũng không thành tựu mục đích lý tưởng của mình. Chúng ta đến chùa học Phật để sau này tốt nghiệp thành Phật. Mà Phật là gì? Chúng ta phải hiểu Phật tiếng Phạn là Buddha, người Trung Hoa dịch là giác giả. Giác giả là người giác ngộ. Giác ngộ ở đây bao hàm ba nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là mình giác ngộ, giác tha là đem những điều giác ngộ của mình để giáo hóa mọi người, giúp mọi người được giác ngộ. Giác hạnh viên mãn là việc tự giác, giác tha của mình đã đầy đủ. Như vậy, chúng ta có thể hiểu Phật là người tỉnh thức, Phật là người đã làm chủ ba nghiệp, Phật là người đã thanh tịnh được ba nghiệp. Chúng ta là người học Phật, là học tỉnh thức, là học làm chủ ba nghiệp, là học làm thanh tịnh ba nghiệp của mình. Vậy ba nghiệp đó là ba nghiệp gì? Thân, khẩu và ý. Thông thường thân có ba là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có bốn: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ô uế, nói lời ác. Ý có ba là tham, sân và si. Tu là chúng ta làm sao có thể làm chủ được ba nghiệp này, làm thanh tịnh được ba nghiệp này. Nghĩa là nghiệp thân chúng ta chuyển từ sát sinh thành phóng sinh, trộm cắp thành bố thí, tà dâm thành trong sạch, khẩu nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế. Bây giờ chúng ta nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, nói lời từ ái, nói lời ôn hòa, nói lời ngay thẳng. Ý, tham, sân, si, bây giờ chúng ta làm chủ nó, bớt tham, bớt sân và bớt si. Vậy thì ba nghiệp này do lục căn tiếp xúc với lục trần thường sinh ra các cái nghiệp ác. Lục căn đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt nhìn thấy sắc đẹp, thích, xấu, ghét. Tai nghe tiếng hay thì thích, nghe tiếng dở thì không thích. Mũi ngửi mùi thơm thì thích mà mùi hôi thì lại ghét. Miệng cái gì ngon thì thích mà cái gì dở thì không thích. Thì thân mình nếu mà xúc chạm những vật gì mềm mại êm ái thì thích mà thô cứng thì không thích. Ý thì cũng mơ tưởng suy nghĩ những cái điều gì mình ưa thích, còn những điều gì mình không ưa thích thì mình ghét. Như vậy, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần nên có sự phân biệt tốt thì ưa, xấu thì ghét. Tốt thì chúng ta cũng tạo nghiệp, mà xấu cũng tạo nghiệp. Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sinh ra sự phân biệt chấp trước, rồi tạo biết bao nhiêu là nghiệp ác. Cho nên ngài Trần Thái Tông có một bài kệ rất là hay: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lanh đanh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Lưỡi vướng vị ngon, miệng mình thì bị đắm vào các cái thức ăn ngon. Tai vướng tiếng là nghe những âm thanh êm ái, nhẹ nhàng, rồi mê. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mắt thì bị hình sắc đẹp làm mình say đắm. Mũi theo hương là mũi mình bị các cái mùi thơm nó lôi cuốn. Lênh đênh làm khách phong trần mãi là vì chúng ta bị lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra tham đắm. Vì mình muốn ăn ngon thì phải sao? Phải giết, thấy chưa? Rồi vì đắm sắc đẹp cho nên mình tìm mọi cách để chiếm đoạt. Nói chung cũng vì sáu căn này nhiễm sáu trần mà chúng ta gây tạo biết bao nhiêu là tội. Để rồi cứ lênh đênh làm khách phong trần mãi. Phong có nghĩa là gió, trần là bụi. Phong trần là cái khách gió bụi, nghĩa là chúng ta bao nhiêu kiếp rồi cứ trôi lăn trong vòng lục đạo, hay nói khác là cái kiếp phong trần này. Ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày hết là sao? Là mạng sống của chúng ta mỗi ngày một giảm, cái chết nó gần kề, mà quê thì xa. Quê ở đây cũng có nghĩa là chúng ta trở về với cái Phật tánh của mình, trở về với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngày thì hết, mạng sống của chúng ta mỗi ngày một ngắn, mà đường về quê thì lại dài quá. Bài thơ rất là hay: ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mạng sống của chúng ta sắp hết rồi, mà đường về Phật quốc, đường về chân tâm Phật tánh của mình thì lại còn quá xa, lại còn mịt mờ. Sáu căn, sáu trần được Đức Phật ví qua một câu chuyện cũng rất là hay. Ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có nói một câu chuyện ở núi tuyết. Có một người bẫy những con khỉ, họ lấy keo dính bôi đầy hết ở trên cỏ. Có những con vượn nó đi theo bầy thì nó tránh khỏi, nhưng có những con vượn không theo bầy tách ra và thấy cái đám cỏ có keo dính, nó đến nó nắm. Thì khi mà nắm cái tay xuống thì dính vô, lúc đó nó mới lấy cái tay khác nó chụp, nó gỡ là dính luôn. Thế là hai tay dính. Còn hai chân, lúc đó lấy một chân anh chộp vô để anh gỡ là dính luôn. Còn lại một chân nữa, anh cũng chộp vô để anh gỡ lại. Rốt cuộc hai tay hai chân đều dính vào keo. Cuối cùng thì còn cái miệng, anh mới thò đầu xuống cạp để mà dứt ra, nhưng mà lại dính luôn. Thế là nằm đó đợi người thợ săn đến đem bắt và giết thịt. Thì cái câu chuyện này Đức Phật muốn nhắc nhở cho chúng ta, cũng vì tham đắm vào lục trần mà chúng ta bị ác ma làm hại, hay nói cách khác, vì tham đắm lục trần mà chúng ta tạo biết bao nhiêu tội nghiệp để rồi phải đọa vào ba đường ác. Và cũng trong kinh Tương Ưng, Đức Phật kể một câu chuyện cũng rất là có ý nghĩa để chúng ta biết mà cảnh giác. Một hôm có con rùa đi ở bên bờ biển, nó đang bò thì tự nhiên ở xa có con giã can đi tới. Rùa thấy rồi mới bắt đầu rụt chân vô, rụt đầu rụt đuôi vào. Thì con giã can đi đến đứng bắt đầu rình, hễ mà con rùa thò cái đầu ra là nó chộp cái đầu, thò cái chân là nó chộp cái chân, thò cái đuôi là nó chộp cái đuôi để nó ăn. Thế nhưng con rùa này rất là bình tĩnh, rất là sáng suốt, rất là khôn. Nó cứ rụt đầu, rụt chân, rụt đuôi lại, nằm im đó, không nhúc nhích gì cả. Con giã can đứng rình mãi không được, thôi anh bỏ đi. Khi anh bỏ đi rồi, lúc đó con rùa mới thò đầu, thò chân, thò đuôi ra tiếp tục đi. Cái câu chuyện ngụ ngôn này rất là hay quý vị. Đây là một bài học Đức Phật muốn dạy cho chúng ta biết rằng mình phải biết. Biết gì? Biết thu thúc lục căn của mình. Nếu chúng ta biết thu thúc lục căn của mình, không để cho lục trần nó xâm chiếm, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được thân tâm của mình và không bị ác ma não hại. Cũng giống như con rùa mà nó bả rụt đầu, rụt chân, rụt đuôi của nó lại, tránh đi cái sự ăn thịt của con giả càng. Vậy người tu học chúng ta mục đích là để làm chủ ba nghiệp thân, khẩu và ý của mình. Mà muốn làm chủ được ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình thì Đức Phật dạy chúng ta phải tu giới, định và tuệ. Hai cách khác là chúng ta phải có chánh niệm và chánh định. Đây là một phương pháp để giúp cho chúng ta có thể bình tĩnh, sáng suốt, làm chủ được ba nghiệp và giữ được ba nghiệp của mình thanh tịnh. Khi chúng ta giữ giới, đó là chúng ta có chánh niệm. Chẳng hạn, một người Phật tử giữ năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta giữ năm giới này không phải là giữ năm giới tướng nữa, mà chúng ta còn phải giữ cả giới tánh. Nghĩa là khi tâm mình khởi lên niệm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, là chúng ta phải có chánh niệm ngăn chặn liền, chứ không phải để đợi tới hành động. Khi một tâm khởi lên, chúng ta có chánh niệm, biết rằng tâm đó là tâm xấu, tâm đó là tâm tà, thì chúng ta phải dừng cái tâm đó lại. Đó gọi là giới. Nhờ chúng ta chánh niệm như vậy, nhờ giữ giới như vậy mà tâm mình được chánh định. Từ chánh định đó, vì lâu ngày chúng ta sẽ sáng suốt, sẽ bình tĩnh trước tất cả mọi sự việc gì xảy đến với mình. Như vậy, Đầu tiên, cái người học Phật của chúng ta là phải tập có chánh niệm. Có chánh niệm là khi mình làm một việc gì, mình phải ý thức được cái việc mình đang làm. Chúng ta vào đây tu học, có những thời khóa, trước nhất buổi sáng ngồi nghe pháp, trưa niệm Phật, sau đó ăn cơm, ngủ nghỉ, tiếp tục buổi chiều công phu. Nếu từng thời khóa một chúng ta đều có chánh niệm trong việc tu học thì đó là chúng ta sẽ dần dần đi đến chỗ có chánh định. Có chánh niệm, chánh định thì chúng ta mới bình tĩnh, mới sáng suốt, mới làm chủ được ba nghiệp, thanh tịnh được ba nghiệp của mình. Và đó cũng chính là gì? Giới, định và tuệ. Chúng ta tu học Phật pháp phải nhớ điều này. Dù người tu pháp môn nào, pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, pháp môn mật, pháp hoa, hoa nghiêm, duy thức, vân vân, điều căn bản của chúng ta là gì? Giới, định và tuệ. Nếu chúng ta tu bất cứ pháp môn nào trật con đường giới, định, tuệ, đó là không đúng với Phật pháp. Đức Phật khẳng định điều này. Vậy trong lúc quý vị về đây nghe pháp, nếu mình ngồi chú tâm để lắng nghe pháp thì đó gọi là gì? Chánh niệm, đúng chưa? Chánh niệm khi nghe pháp. Ngược lại, nếu quý vị ngồi đây nghe pháp mà cái tâm nghĩ ở nhà thì cái đó gọi là gì? Thất niệm. Tai thì nghe, thân thì ngồi ở đây mà ý thì nghĩ ở nhà, như vậy có chánh niệm không? Không có chánh niệm. Tới giờ công phu niệm Phật, chúng ta chuyên tâm, nhất tâm vào danh hiệu Phật, đó gọi là gì? Chánh niệm. Mà có chánh niệm thì mới có chánh định. Bây giờ miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, thân thì ngồi đây nhưng mà ý lại nghĩ ở nhà, như vậy niệm Phật không có chánh, không có chánh niệm. Tới giờ ăn cơm, chúng ta tập trung chăm chú vào công việc ăn thì đó gọi là ăn cơm có chánh, chánh niệm. Nếu ngồi ăn cơm, miệng thì ăn, thân thì ngồi đó, tâm là nghĩ chỗ khác, đó là ăn cơm trong thất niệm. Khi mình đi nghỉ cũng vậy, trong giờ ngủ nghỉ yên lặng, chánh niệm để ngủ, để nghỉ. Ngược lại, chúng ta vô chỗ ngủ, chỗ nghỉ mà nằm nói chuyện ồn ào thì đó là thất niệm trong lúc ngủ nghỉ. Sau khi chúng ta công phu xong, quý thầy trước khi ra về tặng cho quý vị mỗi người một phần quà pháp bảo, kinh sách, băng đĩa. Chúng ta yên lặng nhận những cái món quà đó thì đó là chúng ta nhận những món quà trong chánh niệm. Nếu mà khi đưa quà ra mỗi người nhôn nhau lên, nhào lên để giật thì sao? Nhận quà trong thất niệm. Vậy khi chúng ta vào đây tu tập là mình thực tập chánh niệm trong mọi sinh hoạt, trong mọi hành động, dần dần giúp cho chúng ta được tâm định. Mà có chánh niệm, có chánh định thì chúng ta mới có thể làm chủ được ba nghiệp, làm thanh tịnh được ba nghiệp. Chính chúng ta giữ giới, đó là có chánh niệm và có chánh định. Có chánh niệm, chánh định thì sẽ làm chủ ba nghiệp. Ví như một cái hồ nước, nếu chúng ta để yên lặng, càng yên lặng lâu, các cặn bã sẽ lắng xuống, nước sẽ trong, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi vật ở dưới đáy của cái hồ đó. Cũng như thế, khi tâm mình có chánh niệm, chánh định sẽ sáng suốt, sẽ bình tĩnh, sẽ xử lý mọi việc rất là tốt đẹp. Vậy thì khi một người tu học đã đạt được chánh niệm chánh định rồi, ý không thể có tham sân si, khẩu không thể nói lời dối, nói lời đâm thọc, nói lời ô uế, nói lời ác, và thân không thể có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Vậy Phật là người tỉnh thức, làm chủ ba nghiệp, thanh tịnh ba nghiệp. Khi nói, Đức Phật nói những lời chân thật. Khi nghĩ, Đức Phật nghĩ những điều tốt đẹp. Và khi hành động, Đức Phật luôn luôn oai nghi, tề chỉnh, trang nghiêm và thanh tịnh. Vậy chúng ta vào đây để học Phật là học theo những cái hạnh của Đức Phật, học theo ba nghiệp thanh tịnh của Đức Phật. Đức Phật luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, bình tĩnh từ ý nghĩ, lời nói đến hành động. Người học Phật chúng ta cũng phải học những điều này. Học làm sao cho ý nghĩ của mình trong sạch, lời nói của mình trong sạch và hành động của mình trong sạch. Trong kinh Tạp A Hàm có chép, một hôm có một anh Bà La Môn không biết ghét Đức Phật như thế nào. Thấy Đức Phật đi ngang, anh ta ra chửi, nói những lời ô uế rất là thô tục, thậm tệ. Đức Phật bình tĩnh, không trả lời gì hết, vẫn hoan hỷ cười. Thì ông chửi đã rồi, mệt thì cũng thôi chứ làm sao. Lúc đó Đức Phật mới hỏi, thí dụ như là ông mời người ta đến ăn cỗ mà người ta không đến thì cỗ đó thuộc về ai? Thì ông nói thì thuộc về của tôi. Đức Phật cũng trả lời, vừa nãy giờ ông mắng chửi tôi không nhận, thì cái đó thuộc về ông. Chúng ta thấy Đức Phật làm chủ được ba nghiệp ở chỗ đó, có chánh niệm, chánh định, cho nên rất là bình tĩnh khi xử lý một việc. Còn ngược lại, chúng ta tu tập còn kém, khi đụng chuyện như thế chắc chắn ý sẽ tức giận, phải không? Lúc đó lời nói chúng ta sẽ nói những lời ác, sau đó thân thể, hai tay, hai chân đánh đá, thậm chí có thể cầm dao giết người. Vậy chúng ta học Phật là học cách hành xử bình tĩnh, có chánh niệm, có chánh định để làm chủ ba nghiệp, không tạo ác nghiệp. Chúng ta về chùa tham dự những ngày tu như vậy để mình có cơ hội thực tập chánh niệm, thực tập chánh định bằng những thời khóa nghe giảng, niệm Phật, ăn cơm, ngủ nghỉ trong chánh niệm, trong oai nghi, đi đứng nằm ngồi cho trang nghiêm. Khi chúng ta thực tập lâu ngày như vậy thì tâm trí của chúng ta sẽ bình tĩnh trước mọi nghịch cảnh hoặc là sự khổ tai nạn xảy đến với mình. Giả dụ như bây giờ quý vị về đây tu tập ngồi trong các giảng đường như thế này, nghe một người nào đó nói có bom nổ, lúc đó nếu chúng ta không có thực tập chánh niệm, không có chánh định thì sẽ hoảng hốt, nhào chạy. Thì nhào chạy như thế này sẽ dẫn đến dẫm đạp lên nhau và có thể đưa đến tử vong. Bom nổ thì không thấy, nhưng vì dẫm đạp nhau mà chết. Bom nổ ở đâu không thấy, mà thấy rõ ràng rằng do chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định, không bình tĩnh nên hốt hoảng chạy rồi dẫn đến cái chết. Chắc có lẽ quý vị cũng nghe trường hợp ở bên Campuchia đó, họ có một cái lễ hội nước 3 ngày. Thì cái ngày 22 tháng 11 2010 là ngày cuối của lễ hội. Và lễ hội đó được tổ chức ở cái đảo Kim Cương, cách thành phố Nông Binh bằng một con sông. Cái con sông này từ bên thành phố Nông Binh qua đó, nó có khoảng chừng 100 thước. Thì trước đây cái đảo này rất là nghèo. Sau này nhà nước họ đã sửa sang xây dựng lại, phải nói rằng rất khang trang, rất là đẹp, giống như một cái thành phố mới vậy đó. Do vậy mà kỳ lễ hội này dân chúng họ qua bên đó để dự lễ rất là đông, ngoài cái sức mà tưởng tượng của cả chính quyền nữa. Bởi vì những kỳ trước thì không thấy đông, kỳ này vì có cái thành phố mới đẹp cho nên người ta đi nhiều. Và cái cầu bắc qua từ thành phố Nông Binh đến đảo Kim Cương là một cái cầu treo. Cái cầu đó nó cũng có cái sự đàn hồi. Thì người dân đi qua đảo Kim Cương bằng cái cầu đó. Cái cầu đó được gọi là cầu Kim Cương, có người gọi là cầu Vòng. Thì do số lượng người quá đông tập trung ở trên cầu và khiến cái cầu nó hơi rung rinh. Nhiều người cứ tưởng là cầu sập la lên, thế là bắt đầu người ta chạy. Chạy rồi cứ giẫm đạp đè lên nhau. Mà lúc đó cái số lượng người trên cầu hàng mấy nghìn người, chạy không nổi. Rồi cứ chen nhau mà đè nhau. Rồi cái người mà yếu đằng trước mà bị ngã té, người ở trên đạp. Thế là sự cố xảy ra, hơn 300 người chết. Vừa rồi chúng tôi có được xem một cái đĩa, người ta quay lại cái cảnh mà người ta đè lên nhau, người này chồng chất lên người kia. Lúc đó là công an và các lực lượng cứu hộ đến kéo họ ra, mà không hiểu họ chồng chất như thế nào mà kéo không ra nổi. Không phải là người nằm dưới kéo không ra nổi, mà cả cái người ở trên họ kéo cũng không ra nổi nữa. Mình không hiểu là sự chen lấn như thế nào mà nó quấn nhau lại như vậy mà không ra nổi. Thì những cái người nằm ở dưới ngột quá phải chết thôi. Thì vừa rồi chúng tôi được cái duyên đi qua bên Campuchia dự lễ, và có đi ngang cái cầu Kim Cương này. Và trong đoàn của mình đã thực hiện kinh hành niệm Phật qua cái cầu đó để cầu siêu cho những người chết. Khi đi trên cầu chúng tôi thấy cái cầu phải nói là rất là chắc. Cả hàng trăm chiếc xe lên đó có lẽ cũng không thể sập được. Nhưng do sự hốt hoảng, mất bình tĩnh nên đã chạy rồi giẫm đạp lên nhau mà chết. Đây cũng là một cái bài học để cho tất cả Phật tử chúng ta thấy rõ. Nếu mình không bình tĩnh thì chắc chắn sẽ xảy đến những điều bất hạnh. Mà những điều bất hạnh này đáng lẽ không có thể xảy ra mà lại xảy ra. Khi đi qua Campuchia thì chúng tôi lại thấy một điều mà người dân Campuchia có một cái niềm tin rất là vững chắc, so ra thì hơn cả người Việt Nam chúng ta. Theo lịch sử, đất nước Campuchia cũng bị thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm. Và người Việt Nam của chúng ta cũng bị thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm, tương đương với thời gian của Campuchia. Thế nhưng có một điều mà chúng ta rất khâm phục người Campuchia. Bởi khi chúng tôi đi qua bên đó lần đầu tiên vào năm ngoái tham quan, thì đi gần khắp đất nước Campuchia, thỉnh thoảng mới thấy nhà thờ và một ngôi đền của Hồi giáo. Cũng có nhưng mà rất là hiếm hoi. Trong khi đó, dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng bị Pháp đô hộ gần 100 năm. Thế nhưng người Việt Nam của chúng ta vì tiền, vì tình mà đánh mất đi tổ tiên gốc rễ của mình. Cho nên chúng ta thấy trong thời gian Pháp đô hộ thì nhà thờ mọc lên rất là nhiều tại Việt Nam. Điều này đã chứng tỏ rằng cái người dân Campuchia, cái tâm đạo tín ngưỡng của họ rất là bền chắc. Đây là điều mà chúng ta cũng nên học hỏi những người dân Campuchia. Thì trong kinh Tạp A Hàm chép, Đức Phật có nói với vua Ba Tư Nặc: giả dụ như ở phương Đông có một người rất là thân tín với nhà vua, về báo cho nhà vua biết có một cái ngọn núi rất lớn, rất là kiên cố, nó đang di chuyển về hướng của nhà vua. Trên đường di chuyển đó, nó nghiền nát hết tất cả mọi vật. Và cũng có một người thân tín ở phía Bắc, ở phía Tây, ở phía Nam, về báo cho nhà vua biết cũng có những ngọn núi đang tiến về phía hoàng cung, và trên đường đi nó cũng nghiền nát hết tất cả. Vậy thì bây giờ nhà vua tính sao, nghĩ sao? Vua mới nói: bây giờ không có tính gì nữa hết, chỉ còn có một cách là chuyên tâm tu tập và đem hết khả năng của mình để giúp cho mọi người. Lời nói này rất là hay quý vị. Chúng ta cần phải có tâm niệm vô ngã vị tha, có nghĩa là luôn luôn phải quên mình vì mọi người. Trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nghĩ đến người nhiều hơn là nghĩ đến mình. Như vậy cuộc đời nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho mình, ai cũng biết nghĩ cho mình, thì chắc chắn rằng có một sự việc gì xảy ra sẽ dẫn đến loạn ly, sẽ dẫn đến tranh đấu để mà giành giật lẫn nhau. Vào ngày 11 tháng 3 2011, tất cả báo đài trên thế giới đã thông tin tại Nhật Bản xảy ra trận động đất tới hơn 9 độ Richter, sóng thần, rồi sau đó lại là vụ nổ lò phản ứng hạt nhân. Những người Nhật ở vùng động đất sóng thần đó bị tiêu tan nhà cửa, người thân mất, đói, rét. Thế nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh. Đến những cái nơi nhận hàng cứu trợ, họ xếp hàng rất trật tự, không tranh giành. Và nhất là cái tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Có những cửa hàng người ta đã giảm giá để cho những người bị nạn này có thể mua được. Và có nơi họ cho luôn, không lấy tiền. Chúng ta phải suy nghĩ điều này. Chúng ta có thể làm được như vậy hay không? Hình như quá khó. Trong lúc chúng ta đang đầy đủ như thế này mà thử đem ra phát một cái gì thì chúng ta đã thấy đã có cái sự giành giật, rồi sợ mất phần. Trong khi đó, người dân Nhật đứng trước hoàn cảnh nhà tan cửa nát, người thân mất, đói rét, khổ sở cùng cực, thế mà họ vẫn đứng xếp hàng, không chen lấn, không giành giật, thậm chí còn nhường nhịn nhau để mà chia sẻ những cái nỗi khổ. Thì vừa rồi chúng tôi có đọc được một cái câu chuyện phải nói rằng rất cảm động. Thì chúng tôi xin đọc lại cho quý vị nghe để quý vị cảm nhận được cái tinh thần, cái tính cách, cái sự thương yêu của người Nhật. Cái bài viết như thế này, chúng tôi bớt cái đầu đi cho nó ngắn gọn. Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima một khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh, chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp, ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại, rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc, nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu. Ký giả của Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin, khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập và tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất, chắc cũng vài chục triệu yên, nhưng mà chẳng ai thèm nhặt, đã phải thốt lên. 50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc, vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử, nhưng không hiểu cái đạo nhân nghĩa làm người bằng họ. Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ, còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn, nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi, từng có bằng tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc, cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người. Câu chuyện tối hôm kia, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi. Trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường, nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi. 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu? Nó nói nhà nó nằm ngay sát bờ biển. Mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến người thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình, bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho nó và nói, đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói. Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải. Nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát, rồi quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng mới hỏi nó, tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó? Nó trả lời, bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con, bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ. Tôi nghe xong quay mặt đi chỗ khác để khóc, để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động, không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học, từng có bằng tiến sĩ như tôi, một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật. Từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy một người dân Nhật, họ mới có 9 tuổi thôi, mà cái nhân cách đạo đức của một em bé như thế, chúng ta là người lớn chắc chưa có thể bằng được. Không những là một người dân bình thường, mà ngay như những người học Phật chúng ta, đáng lẽ phải có nhân cách cao thượng, phải có tinh thần vô ngã vị tha, phải biết hy sinh. Thế nhưng đôi lúc chính bản thân của chúng ta, những người đã học Phật rất lâu năm, chưa làm được. Nếu là người học Phật hôm nay nghe người ta nói ngày mai sẽ tận thế, hoặc nghe người ta nói ngày mai quả đất sẽ sập, sẽ chết, chúng ta cũng vẫn bình tĩnh, không hoảng loạn, không lo sợ, không đi mua thức ăn để dự trữ. Nếu khi nghe nói như thế mà mọi người đều đổ xô đi mua thức ăn để dự trữ, vô tình chúng ta lại làm giàu cho những người buôn bán. Và nếu quả đất này nó không sập thì chính chúng ta sẽ là người khổ nhất. Đã nghèo lại thêm nghèo, là bởi vì chúng ta thiếu sự tu tập, thiếu chánh niệm, thiếu chánh định, không bình tĩnh trước những cái tin đồn thất thiệt như thế. Vậy thì người học Phật của chúng ta muốn hình thành được cái tính cách của người Phật tử thì phải nên thực tập chánh niệm và chánh định. Cụ thể là chúng ta phải thực tập những oai nghi cần thiết khi đến chùa. Đến chùa như vừa nãy chúng tôi trình bày là một trường học Phật, mà trường học Phật để chúng ta tốt nghiệp thành Phật. Mà muốn tốt nghiệp thành Phật phải thực tập lời Phật dạy, phải thực tập chánh niệm và chánh định. Chánh niệm về lời nói, chánh niệm về oai nghi. Chánh niệm về lời nói là khi mình đến chùa, chúng ta cố gắng làm sao giữ được cái khẩu nghiệp cho thanh tịnh, không lớn tiếng, không nói nhiều chuyện, không ồn ào. Thực tập chánh niệm về oai nghi là trong đi, đứng, nằm, ngồi của mình phải cho trang nghiêm. Cụ thể, khi chúng ta đến chùa, lên chánh điện, lên giảng đường, thì thì cứ tuần tự, người trước đi trước, xếp hàng lên, không có chen lấn việc dành. Đó là những oai nghi rất cần thiết để hình thành được cái nhân cách đạo đức của người Phật tử. Chúng ta ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Người Phật tử cũng phải thể hiện được những cái điều này. Trong lúc người dân Nhật nhà cửa bị mất, người thân mất, đói rét như thế mà người ta vẫn bình tĩnh đứng xếp hàng chờ nhận thực phẩm. Còn chúng ta chỉ lên trên giảng đường nghe pháp, lên chùa để tụng kinh mà phải chen lấn giành giật nhau, phải suy nghĩ là có nên hay không. Bởi vì chúng ta vào đây để làm gì? Mình thực tập những oai nghi đó. Mà chúng ta đi lên chùa để thanh tịnh ba nghiệp, để làm chủ ba nghiệp, thì khi mà chúng ta đi lên giảng đường cũng tốt, mà ngồi ở dưới cũng được. Chủ yếu là gì? Là nghe pháp. Chủ yếu là gì? Là niệm Phật. Chủ yếu là tu tập, chứ không phải là đến đây chủ yếu là chỗ ngồi. Vì chúng ta cứ nghĩ đến cái chỗ ngồi, vì nghĩ đến cái lợi ích cho cá nhân mình thì sẽ có sự tranh đấu. Nếu chúng ta biết nhường nhịn, biết vì mọi người thì chắc chắn rằng sẽ không có việc chen lấn giành giật. Ngay như trưa hôm nay, nếu mà nhà chùa làm thiếu cơm thì chúng ta cũng hoan hỷ nhường phần cơm lại cho những người nào cần ăn, chứ không phải là sợ thiếu cơm mà mình nhào nhào lên để mình giành giật. Thì đó chúng ta chưa thể hiện được cái oai nghi, cái chánh niệm, chánh định của người tu học Phật pháp. Thật ra chúng tôi nói như vậy thôi, chứ chùa Hoằng Pháp này chưa có khi nào mà thiếu cơm đâu. Theo như báo cáo của các thầy á, mỗi một ngày tu như vậy á, cái số lượng cơm hộp làm tới 15-16 nghìn hộp, và 2.000 phần ăn ở tại trai đường nữa, thì tổng cộng là gần 20.000 phần ăn. Thế nhưng mà số lượng người thì có chỉ bằng một nửa thôi, mà không biết thì sao mà nó nhân gấp đôi. Giả dụ như nếu mà trưa hôm nay mình có bị đói một tí thì có chết không? Không chết. Nhịn một ngày chưa chết. Thì chúng ta phải mở lòng ra, phải biết chia sẻ, phải có cái tinh thần nhường nhịn, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mình phải tập được những cái đức tánh như thế, dần dần mới hình thành lên cái con người mình là cái người biết thương yêu, biết nhường nhịn. Đó là những cái thực tập rất là cụ thể trong những cái khóa tu. Và chúng ta làm sao giữ được một cái đạo tràng của mình thật là trang nghiêm và thanh tịnh. Đây là một cái trường học Phật để tốt nghiệp làm Phật. Thì từ lời nói, hành động, ý nghĩ của chúng ta luôn luôn phải có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm như vậy mới hình thành lên con người, cái nhân cách, cái đạo đức, hay nói tính cách của Phật tử. Lâu nay người ta đang nói cái tính cách của người Nhật, thì bây giờ chúng ta cũng phải có tính cách của Phật tử. Mà cái tính cách của Phật tử đó là gì? Đó là người có chánh niệm, chánh định, là người vô ngã vị tha. Chúng ta nên nhớ cái câu rất là hay là vô ngã vị tha. Hãy quên mình vì người. Nếu mà chúng ta có cái tâm nghĩ như thế thì chắc chắn rằng không bao giờ có cái cảnh mà xô đẩy chen lấn giành giật nhau. Mình biết vì mọi người, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, biết thương yêu thì sẽ có cái sự đoàn kết hòa hợp và tạo nên một cái sức mạnh. Như quý vị đã biết, thời Đức Phật còn tại thế, có một ông vua tên là A Xà Thế. Thời còn làm thái tử, A Xà Thế nghe theo lời của Đề Bà Đạt Đa, giết vua cha lên để làm vua. Và một thời gian sau, A Xà Thế hối hận về hành động giết cha của mình. Ngày đêm ông bị lương tâm dày vò rai rứt và phát sinh bệnh tật. Ông đã chạy chữa rất nhiều nhưng không hết. Một hôm ông mời y sĩ Kỳ Bà, là một y sĩ rất là giỏi và nổi tiếng thời Đức Phật. Y sĩ Kỳ Bà lại là đệ tử của Đức Phật. Lúc đó y sĩ Kỳ Bà biết rằng A Xà Thế đang rơi vào tâm bệnh, từ tâm bệnh đó mới sinh ra thân bệnh. Cho nên y sĩ Kỳ Bà khuyên A Xà Thế nên đến gặp Đức Phật, Ngài có thể chữa trị lành cái căn bệnh của vua. Thì A Xà Thế không tin tưởng, nói rằng Đức Phật đâu phải là thầy thuốc. Y sĩ Kỳ Bà nói đúng, Đức Phật không phải là thầy thuốc, nhưng lại là một đại y vương. Đại y vương là một thầy thuốc giỏi. Đức Phật chữa về bệnh tâm lý. Sau khi thuyết phục, A Xà Thế đồng ý đi đến gặp Đức Phật. Và y sĩ Kỳ Bà đến thưa với Đức Phật và xin ngày giờ để A Xà Thế đến gặp Đức Phật. Thì một hôm, A Xà Thế cùng với những quan cận thần đi vào vườn xoài nơi Đức Phật và Chư Tăng ở. Thì từ ngoài đi vào nơi Đức Phật, A Xà Thế cùng với các quan cận thần đoàn tỳ tùng đi vào. Đi tới nửa đường rồi mà sao thấy ở trong tinh xá vẫn là im lặng. Đi một hồi, tự nhiên A Xà Thế sợ, mới nói Kỳ Bà, bộ ông đang âm mưu gì với tôi hay sao? Bởi vì vua cứ sợ rằng hay là ông Kỳ Bà này âm mưu đưa vua vô đây để giết hay gì đây, cho nên A Xà Thế mới nói như vậy. Cái Kỳ Bà cười nói, ồ, tại sao mà đại vương lại nói như thế? Nói ngươi nói rằng là Đức Phật với cả hàng ngàn vị tăng ở đây mà sao không thấy cái gì hết? Kỳ Bà cười, thưa đại vương, đây là nơi Đức Phật và Chư Tăng tu tập. Giờ này là giờ Đức Phật và Chư Tăng đang tịnh tọa, cho nên là không có ai ra vào. Sau khi nhà vua đi đến gần chỗ Đức Phật và Chư Tăng, thấy Chư Tăng và Đức Phật ngồi trang nghiêm im lặng, tự nhiên ông ta phát khởi cái tín ngưỡng, cái lòng sùng kính. Thấy cả hàng ngàn người mà trang nghiêm thanh tịnh như vậy, tạo cho nhà vua được một cái ấn tượng rất là tốt đẹp. Thì chúng ta cũng vậy, nếu tất cả Phật tử về chùa giữ được trang nghiêm thanh tịnh, không những lợi ích cho bản thân mình mà còn tạo ra một cái ấn tượng tốt đẹp cho những người ngoài khi đến chùa hoặc là đến những khóa tu của chúng ta. Chính sự trang nghiêm thanh tịnh, chính sự oai nghi của quý Phật tử có thể tạo được một cái ấn tượng tốt, khiến cho những người chưa đến chùa đến chùa, những người đã đến chùa rồi lại càng muốn đến chùa nữa. Còn ngược lại, với cái số lượng người của chúng ta những ngày tu như thế này, 7-8 nghìn người mà mỗi người một tiếng ồn ào, thì quý vị nghĩ nó là cái gì? Cái gì? À, quý vị nói nghe, đó là quý vị nói đó. Quý vị nói là cái chợ. Tại sao chúng ta biết được như vậy mà mình lại không tạo cho một cái môi trường thanh tịnh trang nghiêm để tự lợi ích cho bản thân và đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp cho những người ngoài nhìn vào học tập, muốn đến chùa, muốn tu tập? Ngược lại, nếu chúng ta ồn ào như cái chợ thì có lẽ bản thân mình cũng không được lợi ích, người khác đến chùa cũng không hoan hỷ, và người trí thức đến thấy như vậy càng không muốn đến chùa nữa. Do vậy khi chúng ta đến đây tu tập là mình phải ghép mình vào trong khuôn khổ. Mình muốn làm bánh vuông thì phải vào cái khuôn vuông, muốn làm bánh tròn thì phải ép vào khuôn tròn. Chúng ta muốn trở thành người con của Phật thì phải vào cái khuôn giới luật của Phật, cái oai nghi của Phật, hay nói cách khác là mình phải có chánh niệm, có chánh định, có sự tu tập, thì như vậy mới được lợi ích an lạc trong cái việc tu học của mình. Như vừa nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị, mục đích mình đến chùa là để học Phật. Cái chùa là trường học Phật. Sau này chúng ta học đúng, thực hành đúng những lời Phật dạy, sẽ tốt nghiệp thành Phật. Cũng như một em học sinh thi vào trường đại học sư phạm, thì nếu em học đúng, học đủ, tôn trọng nội quy, thi cử đầy đủ, chắc chắn sẽ tốt nghiệp thành thầy giáo. Chúng ta cũng như vậy. Ngược lại, nếu em học sinh hoặc chúng ta đến chùa không thực hành lời Phật dạy, không giữ giới luật, cũng không thể tốt nghiệp thành Phật được. Và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cố gắng không những ở chùa mà ở nhà mình nên thực tập chánh niệm, chánh định, và luôn luôn sống có mẫu mực, có kỷ cương, ghép mình vào trong một cái khuôn khổ. Nhất là thế hệ của chúng ta làm ông, bà, cha, mẹ phải cố gắng làm gương mẫu và dạy con cháu mình cái tinh thần vô ngã vị tha, biết khiêm hạ, biết nhường nhịn, biết thương yêu, biết chia sẻ, biết giúp đỡ mọi người. Thì hy vọng rằng đời con đời cháu của chúng ta dần dần hình thành được một cái tính cách của người Việt, cũng giống như là tính cách của người Nhật bây giờ. Người ta là người đời mà còn thể hiện được cái tinh thần vô ngã vị tha, chúng ta là Phật tử thì tinh thần này phải cao hơn, phải ứng dụng được vào trong đời sống. Nhất là quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, vào những cái ngày tu tới là chúng ta phải nghiêm chỉnh tu học về tất cả mọi vấn đề, đi đứng nằm ngồi. Nhất là khi chúng ta đi lên nghe giảng, đi lên chùa, thì ai đi trước thì chúng ta lên trước, ai đi sau lên sau, không có chen lấn. Rồi ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi cái, thì có như thế thì mới hình thành được cái nhân cách của người Phật tử, cái tính cách của người Phật tử. Nếu không thì rõ ràng chúng ta đi chùa thì nhiều nhưng mà không có thực tập được những lời Đức Phật dạy, rồi rốt cuộc thì mình cũng cứ gì, giống như con vượn, con khỉ vậy đó, cứ chạy lung tung, nhảy lung tung thôi, chứ không làm chủ được ba nghiệp, không thanh tịnh được ba nghiệp. Vậy thì qua cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi rất mong toàn thể quý Phật tử chúng ta luôn luôn thực hiện được cái chánh niệm và chánh định trong đời sống tu học của mình. Nhất là mình thể hiện các cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, ghép mình vào trong khuôn khổ để hình thành được cái nhân cách của người học Phật và tính cách của người Phật tử. Nhất là quý vị cố gắng thể hiện được cái tấm gương cho con cháu của mình và dạy con cháu của mình biết nhường nhịn, biết thương yêu mọi người, biết chia sẻ với mọi người, để sau này cái dân tộc của chúng ta, những cái thế hệ sau sẽ có được những cái tính cách cao đẹp như tính cách của người dân Nhật mà chúng ta đã thấy được qua cái sự cố mà động đất sóng thần. Thì cuối lời xin kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật.